đánh ghen bằng báo chữ to.
Câu chuyện xảy ra tại xã Xuân Bảo, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Năm 1992, chị T có quan hệ yêu đương anh D cùng địa phương. Họ lặng lẽ thương yêu nhau cho đến năm 96, thì D ngỏ lời với gia đình xin cưới T làm vợ. Thế nhưng, gia đình T không đồng ý gả con gái cho D vì một lý do rất đơn giản. Ông bố của D đã từng có vợ bé. Gia đình sợ D có cái truyền thống ấy thì khổ con gái mình. Cuộc hôn nhân do đó bị ngăn trở. Tháng 12 năm 1996, T bỏ lên thành phố Biên Hòa làm công nhân trong một xí nghiệp. D được cha mẹ hỏi cưới chị em L. Những tưởng đã đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Nhưng than ôi, tình cũ không rủ cũng tới, mà D lại làm nghề lái xe, cái nghề vi vu đây đó. Do vậy, sau khi có vợ rồi, D vẫn thường có cơ hội gặp gỡ T. Chị em L ghen tức, và sự ghen tức ấy chỉ chờ có cơ hội là bùng nổ. Ngày 22 tháng 3 năm 1999, trong khi giặt quần áo cho chồng, chị em L tìm được hai bức thư của T gửi cho chồng mình. Sau khi duyệt thật kỹ hai thư, chị em N đã biên tập hai dòng và cất giữ đó làm tang chứng của vụ việc. Hai bức thư được viết trên giấy tập học trò, đầu thư không để ngày tháng, cuối thư chỉ ký tắt mà không ghi rõ họ tên. Chị em N đem chuyện ấy ra hỏi chồng, D cho biết thư ấy của chị T gửi. Ngày 16 tháng 4 năm 99, chị em N đem hai lá thư photocopy phóng lên khổ lớn A3, in thành 20 bản, chữ nào chữ nấy to như con gà mái mẹ. Chị tuyên truyền trong chị em tiểu thương ở chợ Xuân Bảo. Còn T gửi thư cho chồng tôi. Ngày 18 tháng 4 năm 99, chị T trở về Xuân Bảo, tình cờ đi chợ lại gặp em N. T hỏi em N, tao gửi thư cho chồng mày hồi nào? Rồi đánh em N một bạt tai. Hai bên định ẩu đả với nhau, may mà bạn hàng trong chợ can thiệp kịp. Hai bên ai về dinh nấy. Ức lòng, chiều hôm ấy, chị em N mang 5 lá thư đã photocopy ra chợ, kính nhờ chị em tiểu thư duyệt qua nội dung. Các biên tập viên nghiệp dư công tác tại tòa soạn chợ Xuân Bảo hôm ấy có cơ hội thưởng thức văn chương duyệt đã đời, khen câu này hay, chê câu kia dở. Công an xã Xuân Bảo đã kịp thời thu hồi hết những tờ báo chữ to này. Gia đình chị T viết đơn gửi lên công an xã, xin được giải quyết công bằng. Đọc hết hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy chị T viết thư cũng rất đàng hoàng. Chị viết cho người bạn trai cũ, em không muốn anh bỏ vợ anh nên nhớ hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của em. Chị cũng cho anh biết có người thương chị, muốn hỏi chị làm vợ, nhưng chị chưa đồng ý vì vẫn còn thương nhớ anh. Nhưng bản thân chị cũng mơ hồ tin vào một điều, vì em thương anh nên em chờ đợi và hy vọng rằng mình sẽ có một ngày được gần nhau. Câu này hơi phạm quý một chút. Cả hai thư thể hiện rõ chị viết sau khi anh D đã lập gia đình. Trước công an xã, đôi bên không chịu hòa giải. Ngày 13 tháng 5 năm 99, Hội đồng Bảo vệ An ninh Trật tự xã đã lập biên bản nhận định anh D đã có vợ rồi mà vẫn quan hệ với bạn gái cũ là sai, vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Chị T viết thư cho anh D cũng là sai. Chị em N photocopy thư và tán phát cho chị em ngoài chợ duyệt cũng sai nốt. Hội đồng yêu cầu chị em N xin lỗi chị T nơi công cộng. Chị em N gân guốc, tôi hoàn toàn đúng. Chẳng ai nhìn ra khuyết điểm, cuộc hòa giải không thành, hội đồng bèn phải đem hồ sơ vụ án lên trình tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc phân xử. Chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Văn Chẩn, phó chánh án tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Ông vừa cười vừa nói, tôi vừa mới nhận được hồ sơ ngày 27 tháng 5 năm 99 và đã đọc qua. Thú thật, tôi chưa bao giờ gặp một vụ án mà tình tiết kỳ cục thế này. Theo ông, nếu xét về mặt dân sự thì những tình tiết ở đây chưa xác định được. Bộ luật dân sự cũng chưa điều chỉnh các dạng quan hệ như thế này. Ở đây, người vợ chưa bắt gặp được chồng mình có quan hệ như vợ chồng với cô bạn gái cũ. Nếu mọi chuyện rõ ràng hơn, chị vợ có thể nộp đơn ra tòa xin ly hôn, nhưng ông thì không bao giờ muốn gặp vợ chồng trẻ này ly hôn hết. Nếu xét về mặt hình sự thì vụ án chưa thực hiện các bước điều tra, truy tố. Cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, kiểm sát chưa truy tố. Hồ sơ gửi trực tiếp lên tòa thì tòa cũng bó tay, không thể xử lý về mặt hình sự được. Chị M.N. chưa phạm tội làm nhục người khác theo Điều 116 Bộ Luật Hình Sự. Tội làm nhục quy định xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác, thì ở đây chị M.N. có xúc phạm nhưng không nghiêm trọng, không đánh chị T. gây thương tích, không xé quần áo. Chị M.N. cũng chưa phạm tội vu khống theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, bởi vì chị không bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt. Chị có trong tay hai bức thư của chị T gửi cho chồng mình. Và cả chị T, anh D cùng xác nhận điều đó thì bịa đặt sao được. Chị M.N. cũng không phạm tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín theo Điều 121 Bộ Luật Hình Sự, bởi vì chị giặt quần áo cho chồng mới lòi thư ra, chứ không phải lục lọi và xé thư riêng của chồng. Ông Phó Chánh án cho rằng vụ việc chỉ nên dừng lại ở mức xử lý hành chính. Chị M.N. nên xin lỗi chị T công khai tại địa phương là tốt nhất, và ông mong các bậc làm cha mẹ không nên ngăn cản những đôi lứa yêu nhau tiến tới hôn nhân lành mạnh, tiến bộ, tránh những suy diễn này nọ để tạo ra những hậu quả đáng buồn. Ông tòa eo gió. Xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam nằm trên một khúc đường núi hiểm trở gọi là eo gió. Ông Bùi Văn Lượng, trưởng công an xã, có biệt tài xử án tại chỗ khá hiệu quả. Nhân dân gọi ông là ông tòa eo gió. Một hôm, công an xã Tiên Cẩm nhận được đơn của ông V trình báo nhà ông mất một con gà mái đẻ và một máy cassette. Con gà mái đẻ đó ông đã nhìn thấy ở trong nhà anh N, hàng xóm. Trưởng công an xã Bùi Văn Lượng mời cả ông V và anh N lên làm việc. Người này mô tả đặc điểm của con gà giống y chang như kiểu mô tả của người kia, và ai cũng khẳng định đó là con gà của mình. Ông Lượng ôm con gà cùng các công an viên và hai ông chủ gà xuống hiện trường. Đem con gà vào nhà ông V thả ra, con gà quýnh quáng nhảy vội lên cái thúng có đựng mớ rơm định đẻ. Ông Lượng bắt con gà ra, đưa qua nhà anh N. Tại nhà anh N, con gà được thả ra cũng quýnh quáng chạy tìm chỗ đẻ. Bất chợt ông Lượng bảo, con gà ni bao lâm hơi, kiện tụng chi cho mất lòng nhau. Thôi, đem nó làm thịt, mỗi người ăn chén cháo xí xóa cho rồi. Anh N đồng ý một cái rụp, nhưng ông V thì cương quyết phản đối chuyện làm gà. Ông Lượng trao trả con gà cho ông V và hỏi anh N, chừ thì anh có công nhận con gà ni là của ông V không? Anh N gật đầu thú nhận, đồng thời phân bua, tôi có bắt con gà, còn cái cassette thì tôi không lấy. Nghe tin ông tòa eo gió xét xử vụ án mất trộm, bà con hàng xóm kéo đến nhà anh N coi đông đen. Ông Lượng nói với anh N, có thể anh không lấy máy cassette, nhưng con gà ni mất cùng một lúc với cái máy. Vì vậy, công an xã phải xem xét một vài chỗ trong nhà anh để có thể khẳng định là anh không lấy cassette. Anh N đồng ý. Các công an viên dỡ tấm bạc phủ bồ lúa nhìn vào, không có. Lại dỡ cái thùng đựng khoai lang khô nhìn vào, cũng không có. Tìm 3-4 chỗ không có. Ông Lượng gọi các công an viên ra sân hội ý, định đi về. Miệng thì hội ý, nhưng mắt ông vẫn kín đáo quan sát các cử động của anh N. Từ lúc các công an viên lục bồ lúa, thùng khoai, anh N vẫn điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế dưới cái máng xối, nơi tiếp giáp giữa nhà trên và nhà dưới. Ông Lượng bước nhanh vào nhà, đưa tay rờ trên máng xối, kéo ra được cái chui điện và tìm được chiếc cassette. Ông V mừng rỡ vì trưởng công an xã đã tìm ra được cả con gà và chiếc cassette cho mình. Anh N vừa xấu hổ với bà con hàng xóm, vừa sợ bị xử nặng, nên cứ dặn tay, cúi đầu năn nỉ ông Lượng, trong khi các công an viên lập biên bản. Biên bản lập xong, ông Lượng yêu cầu anh N về văn phòng công an xã làm việc. Ông nói, anh đã trộm cắp hai món tài sản của ông V, điều may cho anh là giá trị hai món tài sản đó chưa tới 300.000 đồng, nghĩa là chưa đến mức bị xử tù. Tuy nhiên, xã phải phạt hành chính cho anh, nhớ để sau này anh đừng tái phạm. Và ông xử phạt anh N 100.000 đồng. Trong nhiều năm làm trưởng công an xã, ông Lượng đã giải quyết hàng chục vụ việc cho nhân dân ngay tại hiện trường. Vụ việc nào cũng chuẩn xác, được người dân tin tưởng. Các cơ quan tố tụng huyện nhờ vậy mà bớt đi một số vụ kiện không đâu vào đâu.
Mất một phải đền năm.
Anh A là tài xế giỏi của một cơ quan nhà nước ở tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng tháng 2, 2003, anh gặp một sự cố nho nhỏ. Khi lái xe lên xã B của huyện Hiên, anh tông nhầm một con heo. Nó từ trong bụi rậm phóng ngang qua đường, anh đã cố thắng xe nhưng không kịp nữa. Nghĩ mình có lỗi, anh hỏi thăm bà con, đem con heo đến tận nhà chủ heo. Anh nói, mình lỡ tông nhầm con heo của đồng bào, mình xin đền tiền. Chủ heo, một người cơ tu, thản nhiên nói, được, heo này là heo lang, mình nuôi một năm nay nó mới được 30 kg. Mỗi ký heo hơi 12.000 đồng, tính ra nó trị giá 360.000 đồng. Anh A tính nhẩm, lương anh một tháng chỉ được 500.000 đồng, đền con heo cũng xót bụng một chút, nhưng vấn đề là phải giữ gìn mối quan hệ với bà con. Anh móc tiền ra, chủ heo lắc đầu. Không, cán bộ phải đền mình giá 5 con heo. Con heo bị tông là con heo cái, nó mà đẻ ra thì mình có đến mấy chục con heo. Mình chỉ lấy tiền 5 con thôi. Anh A nghe muốn lạnh cả gáy, làm sao có được 1.800.000 mà đền bây giờ. Anh còn đang lúng túng thì già làng đến. Già làng hỏi chủ heo, nhà nước làm ra cái đường đẹp cho ai đi? Chủ heo, cho người và xe đi. Trước đây, xã đã biểu bà con nuôi heo thì phải làm thêm cái chi? Làm chuồng heo. Già làng khen, mày nói đúng hết, nuôi heo thì phải làm chuồng, còn cái đường đẹp thì để cho người và xe đi. Mày cũng nhờ cái đường đó, mà tao và anh cán bộ đây cũng nhờ cái đường đó. Đường không để cho heo đi chơi hay chạy bậy. Mày đền anh cán bộ 5 con heo là đền cái làm chi? Dẹp đi, không đền đồng nào hết. Già làng chỉ đạo cho chủ heo làm thịt con heo, chia cho bà con lấy lại vốn. Tài xế A chơi đẹp, đưa chủ heo 100.000 đồng, dặn để lại cho mình 2 ký. Anh tiếp tục chuyến công tác lên Phrao Hiên.
Toi đôi bò đực.
Ông Lê Văn Thiện sinh năm 1934, ngụ tại thôn 1, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ông đến đây trong diện đi kinh tế mới từ 1985, được cấp một sào đất để sản xuất. Ông khai phá thêm 300 m², vay ngân hàng số tiền 7 triệu đồng để gầy dựng vườn. Do vườn không có hàng rào nên trong 6 năm liên tiếp, từ năm 1993 đến 1999, cây cối, hoa màu của ông thường bị bầy bò của thôn trưởng Võ Thành Sơn và các người láng giềng Thái Liệu, Đặng Nở, Võ Thị Cọt phá hại. Ông Sơn và ông Liệu còn làm chuồng bò sát hông nhà ông Thiện, mùi phân hôi thối xông lên quanh năm. Có đêm, bò sổng chuồng chạy sang vườn nhà ông Thiện phá hại. Những khi ông Thiện đi vắng, các nhà hàng xóm lại thả bò vào ăn phá, thậm chí còn cột bò ở đó cho bò ăn. Một điều buồn cười là ông Sơn cho đi loa khắp thôn cấm thả súc vật phá hoại hoa màu, cấm nuôi súc vật gần nhà ở, làm ô nhiễm môi trường. Khi ông Thiện khiếu nại đến thôn, việc bị bò vào phá hại vườn, thôn bảo không có căn cứ giải quyết. Theo ông Thiện, tính ra trong 6 năm, ông bị thiệt hại trên 14 triệu đồng. Tức mình, ông Thiện lớn tiếng đe dọa sẽ bỏ thuốc rầy vào vườn mình, ai thả bò vào ăn chết ráng chịu. Nói thì nói vậy nhưng trong nhiều năm ông Thiện vẫn không làm. Ông Thiện lại viết thư gửi cho ông Sơn với nội dung như trên, nhờ thông báo đến bà con. Nhận thư xong, ông Sơn dọa, ông làm thật tôi sẽ còng đầu ông. Chịu không nổi trước thái độ thiếu trách nhiệm của hàng xóm, ngày 12 tháng 3 năm 99, ông Thiện lấy một muỗng thuốc nước trong chai Azorin, pha vào một thau nước lạnh rồi tưới vào đám giỏ đậu ván trong vườn nhà mình. Trong hai ngày 14 và 15, 4 con bò của ông Liệu, 2 con bò của ông Nở, 2 con bò của bà Cọt vào ăn vỏ đậu ván. 8 con bò ăn phải vỏ đậu độc đều có triệu chứng sùi bọt mép. Riêng ông Liệu cho rằng đôi bò đực của mình rất khỏe. Sau khi chúng ăn phải vỏ đậu ván, ông còn buộc chúng đi kéo xe. Kết quả, đôi bò đực ngã lăn ra chết. 6 con bò còn lại được các chủ bò giả đậu xanh hòa với nước muối cho ăn nên khỏe lại. Ngày 16 tháng 3 năm 1999, Công an huyện Tuy Phong và Chi cục Thú y tổ chức mổ lấy phủ tạng 2 con bò chết gửi đi khám nghiệm. Công an huyện tịch thu một chai màu xanh sẫm có nắp đậy, nhãn màu xanh, hiệu Azorin, trong chai có nước trên mức giấy, và một số vỏ đậu gửi đi khám nghiệm. Kết quả giám định pháp y của Tổng cục 2 Bộ Công an ngày 26 tháng 4 năm 1999 và ngày 10 tháng 7 năm 1999 cho biết mẫu vỏ đậu bán khô và chai thuốc trừ sâu được gửi giám định có thành phần monocrophos, loại độc cấp tính LG50. Riêng mẫu phủ tạng bò được giám định là không tìm thấy các thuốc trừ sâu thường gặp. Công an huyện Tuy Phong khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Thiện với tội danh hủy hoại tài sản của công dân, khoảng 1, điều 160 Bộ Luật Hình Sự. Viện Kiểm sát Nhân dân Tuy Phong truy tố bị can Lê Văn Thiện ra trước tòa án về tội trên. Ngày 8 tháng 9 năm 1999, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thiện 12 tháng tù cho hưởng án treo, buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Thái Liệu 11.300.000 đồng và Võ Thị Cọt 364.000 đồng. Ông Thiện kháng cáo cho rằng mình không có ý định giết chết bò mà chỉ làm cho bò say nhẹ, sùi bọt mép để ông bắt quả tang việc bò vào phá hại vườn nhà ông. Trong đơn chống án, ông Lê Văn Thiện viết: "Tôi khẩn thiết kêu oan, mặc dù tòa xét xử tôi 12 tháng tù cho hưởng án treo, tôi vẫn kêu oan đến chết mà thôi. Tôi năm nay 65 tuổi mà còn bị oan ức lớn, mong quý cấp xét xử phúc thẩm điều tra bổ túc hồ sơ, tìm hiểu những nhân chứng khách quan để xét xử giải oan cứu giúp tôi." Bồi thường thiệt hại thông tin. Tòa án Nhân dân huyện Trà My, Quảng Nam đã đưa ra xét xử một vụ án dân sự đòi bồi thường thiệt hại về tài sản khá ngộ nghĩnh. Theo nguyên đơn Nguyễn Tấn, hai ông Trần Văn Hoàng và Nguyễn Xuân Bắc ngồi đánh cờ trong một quán cà phê cạnh nhà ông. Không biết đánh đấm ra sao mà hai ông tiên phát sinh cãi nhau. Ông Hoàng chạy ra ngoài đường cầm cục đá to đùng ném vào ông Bắc. Thế nhưng không ngờ cục đá bị lạc sang nhà ông Tấn. Chẳng một cái, bóng đèn hình TV Sanyo 14 inch của ông Tấn bị bể nát. Ông Tấn nại rằng mình là cán bộ thôn, phải thường xuyên theo dõi truyền hình để biết tin tức thời sự, chủ trương, chính sách. Không còn TV để xem, ông Tấn phải mua hàng tuần 2 số báo Tuổi Trẻ, 6 số Nhân Dân và mua cho con 1 tờ khăn quàng đỏ để theo dõi thông tin. Tính ra ông đã phải mua báo đến 80 ngày, mỗi ngày hết 3.000 đồng. Vì vậy, ông đề nghị tòa buộc bị đơn Hoàng phải bồi thường cho ông 1 triệu đồng để mua cái TV khác, đồng thời bồi thường 240.000 đồng tiền thiệt hại thông tin bởi phải mua báo đọc. Bị đơn Hoàng trình bày: "Đúng là ông có đánh cờ với ông Bắc. Do ông Bắc ăn gian, thắng ông cả 3 bàn nên ông nổi nóng, ra ngoài cầm đá chọi ông Bắc cho bỏ ghét. Chẳng may cục đá bay trật đường làm bể đèn hình TV của nhà ông Tấn. Ông đã xin lỗi ông Tấn và đề nghị đưa chiếc TV đến một tiệm quen để thay bóng đèn hình, bảo hành 1 năm. Vậy mà ông Tấn không đồng ý. Ông nhờ tòa bảo giúp nguyên đơn đưa TV cho ông để ông thay đèn hình ngay. Còn tiền thiệt hại thông tin vì phải mua báo đọc thì ông cho rằng không có, bởi ông đi qua lại trước nhà ông Tấn nhiều lần, không thấy ông Tấn đọc báo bao giờ. Xem xét chứng cứ, lý lẽ của hai bên, tòa nhận định ông Tấn đòi ông Hoàng phải đền cái đèn hình TV là có cơ sở. Ông Hoàng đã gây ra thiệt hại về tài sản cho ông Tấn, nên phải có trách nhiệm đền bù thỏa đáng. Về yêu cầu đòi ông Hoàng phải đền 240.000 đồng bồi thường thiệt hại thông tin, tòa nhận thấy huyện Trà My là một huyện miền núi, cách xa Tam Kỳ gần 60 cây số, nên khó có tờ báo nào về đến huyện. Việc ông Tấn nại ra đã mua báo đọc suốt mấy tháng qua là không có cơ sở thực tế. Do vậy, tòa bác yêu cầu này. Tòa tuyên bị đơn Hoàng phải đền cho nguyên đơn Tấn 700.000 đồng, thời giá của bóng đèn hình Sanyo 14 inch, bác một phần yêu cầu của nguyên đơn về bồi thường thiệt hại thông tin. Ông Tấn kháng cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, bản án đã được thi hành. Vợ dạy chồng. Ở Bình Phước, có một bà vợ mỗi lần uống rượu lại dạy chồng bằng gậy, đến nỗi ông chồng đổ máu mũi. Chính quyền, đoàn thể địa phương phải can thiệp. Nhân dân thôn 10, xã NH, Phước Long, Bình Phước, chứng kiến một cảnh tượng vừa buồn cười, vừa đáng phẫn nộ. Bà PTT, dẫn chồng là PTH, đang bồng con trên tay, qua rừng cao su. Bà vừa đi, vừa chửi rủa thô tục, và dùng gậy quất lên đầu, vai, lưng ông Hát. Bà T buộc chồng phải nói lớn câu: tôi bưng bát cơm ăn như bưng bát ba chấm. Đứa bé khóc ré trong tay người cha, nhưng bà Tê vẫn mặc kệ, cứ thoải mái chửi rủa và đánh chồng. Thấy chuyện trái tai gai mắt, các chị cán bộ phụ nữ xã, thôn và các cụ phụ lão lên tiếng can ngăn, phê phán hành vi sai trái của bà Tê. Chẳng những không nghe, bà Tê còn xúc phạm đến những người can ngăn. Ban điều hành thôn 10 báo sự việc này lên công an xã. Công an xã đã lập biên bản tạm giữ bà Tê. Do đương sự đang say rượu nên công an xã phải áp dụng biện pháp tạm giữ hành chính, đợi khi tỉnh táo lại sẽ lấy lời khai. Ông Hát khai, cách đây 10 năm, ông nhờ một người hàng xóm là chị B đã có chồng giúp làm một vài công việc lặt vặt trên rẫy. Đã có vài lần ông khen chị trẻ đẹp, chị B cũng từng đến nhà ông mua các món hàng tiêu dùng hàng ngày và có thiếu nợ một ít. Một hôm, chị B sang nhà trả nợ thì bà Tê nổi trận lôi đình, chửi ông bằng lời lẽ thô tục. Bà còn kéo ông qua nhà chị B để nghe bà lăng mạ hai vợ chồng chị B. Từ đó về sau, đã có chục lần bà Tê dùng gậy đánh chồng. Bà ngồi trên ghế cao, vừa uống rượu, vừa hút thuốc lá, thẳng tay dùng cây gậy đập xuống ông chồng đang quỳ trước mặt, đến nỗi ông chảy máu đầu, đổ cả máu mũi. Bà Tê còn mắng chửi chồng với những lời vô văn hóa nhất. Công an xã phân tích cho bà biết, sự việc xảy ra đã lâu, các cơ quan đoàn thể đã góp ý xây dựng, nhưng bà không bỏ được thói bạo hành với chồng là rất sai trái. Việc bà dùng gậy để hành hạ và làm nhục chồng, gây rối trật tự thôn xã là vi phạm pháp luật. May là thương tích của ông Hát nhẹ, chưa đến mức độ để xử lý hình sự. Công an xã đề xuất ủy ban xã ra quyết định xử phạt hành chính bà 200.000 đồng về vụ việc xảy ra ngày 19 tháng 5. Nếu bà còn tái phạm, sẽ chuyển vụ việc lên công an huyện để xử lý theo pháp luật hình sự.
Vụ kiện lộn tiệm.
Ra trước phiên xử phúc thẩm tranh chấp hợp đồng vay tài sản của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam, có nguyên đơn Phan Thị Phượng, tự tịch, bị đơn Trần Thị Lan và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan Trần Thị Tư. Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Quế Sơn đã xử sơ thẩm, bác yêu cầu của nguyên đơn đòi bị đơn phải trả 20 triệu đồng đã vay. Nguyên đơn kháng cáo. Bà tịch trình bày. Tháng 5, 2002, bà Lan dẫn theo bà Tư tới nhà bà tịch xin vay 20 triệu đồng để làm ăn. Bà tịch đặt điều kiện, tiền lãi 500.000 đồng một tháng. Bà Lan đồng ý và đã viết giấy nhận nợ, có mượn của chị tịch 20 triệu đồng, mở ngoặc ký tên Lan, đóng ngoặc. Theo bà tịch, tờ giấy đó do chính bà Lan viết ký tên đã được cơ quan pháp luật ở địa phương thu giữ đưa vào hồ sơ vụ án. Bà Lan khai trước tòa không hề vay mượn của bà tịch đồng nào, người vay là bà Tư. Còn bà là chỗ quen biết với cả hai bên nên chỉ đi theo để làm chứng. Khi bà Tư viết giấy nhận nợ, bà tịch đề nghị bà Lan viết dùm mấy dòng làm chứng cho rõ ràng. Vì vậy, bà Lan đã viết dưới giấy nhận nợ của bà Tư: tôi Trần Thị Lan xác nhận chị Trần Thị Tư có mượn của chị tịch 20 triệu đồng, mở ngoặc ký tên Lan, đóng ngoặc. Do bà Tư làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ, nên bà tịch xoay qua đòi nợ bà Lan bằng cách cắt bỏ vế trên của câu làm chứng, chỉ lấy vế dưới nên văn tự làm chứng trở thành vay nợ, bởi chỉ còn cục lũng một câu có mượn của chị tịch 20 triệu đồng, mở ngoặc ký tên Lan, đóng ngoặc. Bà Lan nói, bà tịch đòi nợ tôi là đòi lộn tiệm. Bà Tư xác nhận chính bà mới là người vay tiền, bà Lan chỉ đi theo làm chứng, tuy nhiên bà làm ăn thua lỗ, có đề nghị với bà tịch cho bà từ từ trả. Không hiểu do đâu bà tịch lại kiện bà Lan ra tòa. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Khoa học Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam nêu rõ, chữ viết hai dòng cuối trên hai giấy nhận nợ, mở ngoặc, được photocopy, đóng ngoặc, là do cùng một người, bà Lan, viết ra, nhưng bản mà bà tịch xuất trình bị cắt bỏ hết phần nội dung vay nợ của bà Tư, phần xác nhận của bà Lan bị cắt một vế trên, chỉ còn một vế dưới. Tòa nghiêm khắc nhắc nhở bà tịch đã trưng ra chứng cứ giả mạo để khởi kiện dân sự, làm rối các cơ quan pháp luật, làm tốn kém tiền bạc của cá nhân mình và những người có liên quan. Đây là kiểu nắm người có tóc, không nên có trong giao dịch dân sự. Tòa tuyên y án sơ thẩm, bà tịch còn phải tốn thêm 1 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và 50.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm. phép nước và lệ rừng Stein.
Phép nước là luật pháp quốc gia có tính cách phổ biến, mọi công dân đều phải tôn trọng, cơ quan thi hành pháp luật phải thực hiện nghiêm minh. Lệ rừng là tập tục, luật tục của từng dân tộc thiểu số, có từ ngàn đời trong rừng Stein, được truyền từ đời này qua đời khác. Có khi lệ rừng hoàn toàn phù hợp với phép nước, nhưng cũng có lệ rừng mâu thuẫn với phép nước. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu cách vận dụng của Tòa án Nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Tháng 6 1993, Tòa án Nhân dân Phước Long nhận được đơn của Điểu Tranh ở làng Đắc Son 1, xã Đức Hạnh xin ly dị vợ. Đơn thư nêu rõ, vợ Điểu Tranh là Điểu Thị Lúc, đã có ba con nhưng vẫn gian díu với trai. Chàng thanh niên quyến rũ vợ Điểu Tranh chính là Điểu Cui, người cùng làng. Điểu Cui phải chịu phạt một trâu. Nhận được đơn thưa, thẩm phán Điểu Dơn vốn cũng người Stiên ta giận lắm, muốn mời hai bên lên xử cho ly dị quách. Thế nhưng phó chánh án Nguyễn Thị Hồng cản lại, muốn hòa giải. Vợ chồng Điểu Tranh và Điểu Thị Lúc, anh chàng Điểu Cui và cha mẹ già cùng ra hầu tòa. Điểu Tranh trình bày: con vợ ta nó muốn cho thằng Điểu Cui bắt cái nước. Hôm dự lễ đâm trâu, ngồi gần thằng Điểu Cui, nó uống và đã để cho thằng Điểu Cui ôm nó. Nó còn đứng nói chuyện với thằng Điểu Cui trong bóng tối. Tòa cho ta ly dị nó đi. Phó chánh án hỏi Điểu Cui: có ôm vợ Điểu Tranh không?
Có, tôi uống say quên mất ai ngồi cạnh nên ôm một chút thôi.
Hỏi: có nói chuyện chỗ bóng tối không?
Có, nhưng nói chuyện nướng thịt trâu chứ không nói chuyện bắt cái nước.
Phó chánh án cười, quay lại với Điểu Tranh:
Tranh này, mình, tức tôi, là đàn ông hay đàn bà?
Đàn bà.
Đúng, nhiều khi mình phải đi công tác chung với các anh, lên xe ngồi chung đụng vào vai các anh, xuống xe có khi được các anh đưa tay đỡ. Nếu chồng mình cũng ghen như Điểu Tranh thì mình bị ảnh ly dị từ lâu rồi.
Điểu Tranh cãi:
nhưng người Tiên ta cấm ôm.
Thì thôi, mình ôm Điểu Tranh vậy. Phó chánh án đưa tay ôm lưng Điểu Tranh. Điểu Tranh dùng dằn, khuôn mặt đớ ra khiến mọi người cười ồ. Cho nên Điểu Tranh nói vợ ngoại tình gian díu với trai là chưa có cơ sở, chưa có bằng chứng. Đừng bỏ Điểu Thị Lúc, đừng bỏ ba đứa con tội nghiệp Điểu Tranh nghe.
Cái bụng Điểu Tranh nghe cũng thấm thấm:
ừ, thì thôi ta không bỏ vợ nữa, nhưng tòa phải phạt thằng Điểu Cui một trâu. Nó làm bậy, không phạt theo lệ của người Tiên ta thì vàng sẽ làm cho mọi người đau hoặc chết.
Cha của Điểu Cui nghe đền một trâu sợ quá năn nỉ: nhưng nhà ta làm gì có được con trâu.
Phó chánh án can thiệp: được rồi, phạt một trâu để làm gì?
Để lấy máu của nó cúng vàng, vàng mới không bắt tội.
Vậy có máu gì thay được máu con trâu không?
Tòa hỏi thì ta nói thật, máu con dê cũng được.
Đến lượt Điểu Cui năn nỉ: nhưng tao không có tiền mua nổi con dê, mà đi mua con dê thì xa lắm.
Phó chánh án lại can thiệp: lệ của rừng thì ta phải giữ, có máu gì thay cho máu con dê được?
Có đấy, máu con vịt xiêm, mà phải là con vịt xiêm mập.
Phó chánh án gút lại: phải rồi, tòa tuyên bố, căn cứ vào lệ rừng của người Tiên ta, Điểu Cui phải bị phạt một con vịt xiêm mập để lấy máu cúng vàng, vì tội đã cười, đã ôm và nói chuyện với Điểu Thị Lúc. Điểu Tranh vẫn thương yêu vợ và không đòi ly dị Điểu Thị Lúc nữa, được chưa?
Mọi người gật đầu, đồng ý ký tên hoặc lăn tay vào biên bản hòa giải thành. Năm 1991, Điểu Rân du canh du cư phát được một miếng rẫy chừng 2.000 mét vuông, tỉa bắp và trồng mấy cây chuối. Năm 93, miếng đất cằn cỗi quá, Điểu Rân bỏ đi chỗ khác, nhưng cái bụng người Tiên ta thì vẫn cho đất ấy là phần đất của Điểu Rân. Ấy thế mà ông thợ sửa xe đạp Nguyễn Văn Tính, người Thanh Hóa vào, lại không chịu hiểu điều đó. Đợi mùa mưa đến, ông lên miếng rẫy của Điểu Rân trồng lúa. Lúa khá tốt, màu mạ xanh sắp đến lúc trổ đồng đồng. Một hôm, Điểu Rân chợt nhớ miếng rẫy, đuổi bầy trâu mình qua đó. Thấy miếng đất đã có thằng nhon nào trồng lúa, Điểu Rân cũng mặc kệ vì Điểu Rân là người Plơ mà.
Chú thích: nhon, người Kinh, Plơ, người dân tộc.
Đọc tiếp: Điểu Rân đuổi bầy trâu lên rẫy rồi đi chơi.
thấy trâu ai vào ăn lúa của mình cấy. Nguyễn Văn Tính xách mát chạy ra, đuổi hoài, bị trâu ngoan cố không đi. Tính nổi giận chém một con trâu mẹ, một con trâu ngé. Trâu mẹ chạy, ngã chết cách rẫy vài trăm thước. Trâu ngé chạy, chết cách rẫy khoảng ngàn thước. Điểu Rân kiện Nguyễn Văn Tính ra Tòa án Nhân dân Phước Long, buộc phải đền 6 chỉ vàng. Phó chánh án Nguyễn Thị Hồng mời cả đôi bên đến hòa giải. Thấy con gái làm tòa, Điểu Rân lấy làm kỳ. Rân trình bày:
"Con tòa à, mày bắt thằng Tính đền cho tao 6 chỉ vàng đi. Nó chém chết con trâu mẹ, trong bụng con trâu mẹ lại có con trâu nhỏ chưa đẻ, lại chém chết thêm một con ngé nữa. Trâu mẹ 3 chỉ, trâu chưa đẻ 1 chỉ, trâu ngé 2 chỉ. Nó phải đền tao 6 chỉ."
Nguyễn Văn Tính gân guốc: "Tôi không đền, ai bảo anh đuổi trâu vào chỗ lúa tôi trồng?" Phó chánh án phải giải thích luật tục của người tiên, rẫy của ai khai thác thì người đó làm chủ, Nguyễn Văn Tính mới nghe ra. Tòa hỏi Điểu Rân: "Mấy con trâu chết Điểu Rân làm gì?" "Tao lột da nó bán làm trống, còn lại chia thịt cho cả làng ăn, nhà tao cũng ăn nhiều lắm con tòa."
"Có lấy lại được đồng nào không?"
"Có chớ, tao lấy lại được 600.000 đồng.
600.000 được 2 chỉ vàng không?"
"Được chớ, tao không mua vàng, vợ tao đang giữ."
"Vậy trâu của Điểu Rân ăn hết bao nhiêu lúa?"
"Khoảng nửa đám."
"Nửa đám đó tính ra bao nhiêu?"
"Chừng 1 chỉ."
"Như vậy, Điểu Rân phải đền lại cho thằng nhon này 1 chỉ nghe."
"Được thôi, nó thường sửa xe cho tao mà, hôm ấy tao quên cho nó ăn thịt trâu."
Tòa gút vấn đề. Nguyễn Văn Tính chém chết 2 trâu của Điểu Rân, Điểu Rân đòi bồi thường 6 chỉ vàng là có cơ sở. Trâu của Điểu Rân ăn lúa của Tính, phải đền lại cho Tính 1 chỉ, như vậy còn 5 chỉ. Xét Điểu Rân đã bán thịt trâu, lấy được 2 chỉ rồi, tòa buộc Nguyễn Văn Tính phải đền lại cho Điểu Rân 3 chỉ. Riêng con trâu chưa đẻ vì còn trong bụng mẹ, không thấy được nên không tính. Điểu Rân gật đầu đồng ý, Nguyễn Văn Tính cũng đồng ý, họ ký biên bản hòa giải thành. Khi Tính đưa cho Điểu Rân 3 chỉ vàng, Điểu Rân cười:
"Thằng nhon, mày với tao là anh em, sao hôm đó mày không đến tao lấy miếng thịt trâu ăn? Mày bắt tao ăn thịt trâu nhiều, tao ớn lắm."
Trước nay, Điểu Xuân chưa hề ăn cắp cái gì của ai. Ấy bởi vì Điểu Xuân có rẫy, có đến 2 vợ và 5 đứa con lại chăm ăn, chăm làm. Nhưng cái ngày 31 tháng 5 năm 95, Điểu Xuân đi chợ Phước Long chơi là một ngày định mệnh. Điểu Xuân ghé chợ làm tô phở, lại kêu thêm xị rượu đế. Đang uống thì thấy một thằng blơ như mình dựng chiếc Honda 81 rồi bỏ đi vào chợ. Trả tiền xong, Điểu Xuân ra chỗ chiếc xe, đập thử một cái, máy nổ. Điểu Xuân trông lên trời thấy chiều rồi, nghĩ, đến 25 km về tới làng Đắc Sông 2. Điểu Xuân ngồi lên xe, chủ quán la:
"Xe của người ta sao lấy đi?"
"Không, tao không lấy, tao mượn về nhà thôi."
Nói xong chạy thẳng.
Vụ án trộm xe bị khởi tố. Sau khi đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng, tòa thẩm vấn Điểu Xuân. Điểu Xuân khai:
"Thưa con tòa, tao không ăn cắp, tao chỉ mượn chạy về nhà tao ở Đắc Phong 2 thôi. Vợ tao hỏi, tao cũng nói vậy."
"Mượn sao không đem trả cho người ta?"
"Có chớ, trong nửa tháng qua, không ngày nào tao không chạy xe ra chỗ quán, nhưng thằng chủ của nó không đến nhận, sợ mất xe, tao phải chạy về."
Đại diện viện kiểm sát: "Khi lấy xe, anh có dùng chìa khóa gì không, tại sao xe nổ?"
"Tao không biết, tự nó nổ."
"Thằng kiểm sát mày không tin, mày đạp thử coi."
Kiểm sát viên bước xuống đạp thử, xe nổ, cả tòa bấm bụng cười. Hỏi qua nhân chứng chủ quán, nhân chứng xác nhận ngày nào Điểu Xuân cũng cưỡi xe chạy đến, đứng lại mấy phút rồi chạy đi. Tòa tuyên bố Điểu Xuân phạm tội trộm cắp tài sản của công dân, nhưng vì nhận thức pháp luật còn kém nên Điểu Xuân cứ gọi là mượn. Tòa dạy cho Điểu Xuân hiểu rằng mượn là khi nào được sự đồng ý của chủ chiếc xe. Xét trường hợp của Điểu Xuân mới phạm tội lần đầu, khai báo thành thật, tòa tuyên phạt Điểu Xuân 12 tháng tù cho hưởng án treo. Cảnh sát Điểu Ngân ngồi sau lưng bị cáo nói nho nhỏ: "Ông được án treo sướng rồi đó, mừng đi." Điểu Xuân quay lại cãi:
"Mày cảnh sát nói bậy, tao treo mày lên 1 tiếng đồng hồ, mày chịu nổi không?"
Tòa phải giải thích cho Điểu Xuân hiểu về án treo: được ở nhà với 2 bà vợ, được làm rẫy, được đi chơi, nhưng không được làm bậy để phạm tội, nói chung là không bị giữ trong trại giam nữa. Hỏi Điểu Xuân có dám hứa không, Điểu Xuân mạnh dạn:
tao xin hứa không làm bậy nữa.
Chúng tôi vượt 25 cây số đường rừng vào Daxon 2 thăm Liễu Xuân. Hôm nay anh đi rẫy, không chừng 2-3 ngày mới về. Hỏi thăm bà con dân tộc, bà con nói, Liễu Xuân không phạm tội nữa, có điều hai con vợ của hắn đẻ con nhiều lắm. Đẻ cho đến khi nào sạch ruột mới thôi.